đời mà thiếu em là anh mất vui, vân vân. Thì dụ như vậy thì ông Khổng Tử ở đó ông bảo ông gọi là dâm nhạc. Còn nhạc của Khổng Tử là nhạc thế nào? Nhạc là khi nghe thì trong tâm tư của mình nó thanh thoát, nó buông xả. Nó thanh thoát, nó buông xả, nó không còn có tất cả những cái mà gọi rằng là phiền muộn, hoặc rằng là gay cấn, hoặc rằng là bi lụy, mà là một cái nhạc gọi là làm cho con người, tâm tư con người nó được thoải mái, buông thả, khoan thai, và nó tưởng tới những cái cõi thanh thoát. Như vậy thì nhạc thời của Khổng Tử khẳng định rằng là đó, vi diệu lắm đấy. Tại vì nhạc mà mình nghe lại bây giờ một số nhạc đó là gọi là tân hóa đi nhiều lắm. Mà đương nhiên nhạc bây giờ là đều nhắm tới những cái vấn đề mà gọi rằng là thế gian không, chứ không có một cái nhạc nào mà gọi là đại khái rằng là làm cho người ta có những cái cảm thọ mà vượt ra khỏi thế gian. Chỉ riêng nhạc bây giờ mà nhiều khi mà tôi nghe mà nhạc mà thời trang của bây giờ, của tuổi trẻ bây giờ, tôi cảm giác như là những tiếng rên rỉ kêu gào từ cõi địa ngục nó vang lên vậy, chứ nó không phải là nhạc nữa. Nó y chang vậy. Rồi tôi nhìn chúng nó ăn bận thì tôi cảm thấy giống như là một đám mà rách nát ở địa ngục mới mò tới, ở dưới đáy mồ mới chui lên. Đó. Lùng mông, lùng đầu gối, lùng đủ thứ chỗ. Đó. Lết, ý chang như ở dưới đáy mồ mới bò dậy vậy. Đó. Rồi chúng hát thì tôi nghe những tiếng kêu gào từ đáy địa ngục nó vang vọng. Nó khủng khiếp, phải nói thẳng một câu như vậy. Thì mới thấy con người mà nó đến mức như thế. Ở tuổi trẻ bây giờ là phải phá hoại và buông lung, cho nên tuổi trẻ ở bên xứ này có cái phong trào đốt xe. Tuổi trẻ ở bên Đức thì hồi xưa, bây giờ tôi lấy làm lạ lắm, tại vì Đức là một cái nước mà có thể nói là kỷ luật nhất ở Âu Châu này. Và hồi xưa tôi qua bên Đức, tôi rất khâm phục cái tinh thần của người Đức, là có nghĩa rằng cho dù rằng là đêm khuya ngoài đường không một chiếc xe, nhưng mà hễ cái đèn đi bộ mà còn đỏ thì nhất định người Đức không băng qua đường. Họ phải đứng chờ cho đến khi xanh họ mới qua. Nhưng vừa rồi đây tôi rất là ngỡ ngàng, tôi tưởng tôi hãy còn ở Pháp, là bởi vì tôi cũng đứng như trời trồng đấy để mà chờ cái đèn xanh theo tinh thần nhất là của người Đức. Thì tôi thấy họ băng qua đường đi ào ào, và tôi trợn mắt tôi nhìn thử, tôi thấy rõ ràng là tóc vàng đấy nha. Rồi tôi thấy rõ ràng là mắt xanh lè, mũi rất là cao, tôi không hề thấy là đen hay là á. Và như vậy tôi cũng chẳng ngại ngùng gì tham gia chạy theo qua bên kia. Và rồi tôi nghĩ là bộ rằng là mình chưa ra khỏi biên giới nước Pháp hay sao. Rồi thì tôi cũng hỏi mấy người Phật tử đi chung với tôi bảo, ủa sao dân Đức bây giờ kỳ vậy? Và rồi thì mấy người Phật tử đó cười và nói với tôi rằng là Đức bây giờ nó học Pháp rồi thầy. Tại vì cái tuổi trẻ của Đức bây giờ nó cũng nổi loạn. Tuổi trẻ bây giờ mốt là nổi loạn, tức là làm loạn, phá hoại trật tự xã hội, phá hoại đủ thứ. Thì bây giờ khắp nơi nó đều vậy. Được tuổi trẻ Á Châu thì nhìn vào cái gương sáng nối trên nó của tuổi trẻ Âu Mỹ học theo, rồi bắt chước. Tại mình thấy cái thế gian nó như vậy. Nhưng mà chẳng có một người nào chịu đặt câu hỏi đó. Kể cả các khoa học gia, kể cả các chính trị gia, kể cả các nhà kinh tế gia hay là xã hội học, cũng không bao giờ chịu đặt lại câu hỏi là cái thế giới này nếu nghiên cứu nó càng lúc nó càng đi xuống cái tư tưởng con người. Nhớ rằng là thế kỷ trước, đầu thế kỷ trước đó, tất cả những vấn đề đồng tính luyến ái là bệnh và cần phải chữa trị. Và bây giờ thì hết bệnh rồi, bây giờ là được chấp nhận là bình thường. Một khi mà bệnh trở thành bình thường thì có nghĩa là cái bình thường đó là bình thường bệnh, chứ không phải là bệnh hết bệnh mà thành bình thường đâu. Một khi bệnh được coi là bình thường á, thì cái bình thường đó là một bình thường bệnh, chứ không phải là bệnh hết phải là bệnh và bệnh trở thành bình thường. Mình phải tinh tế để ý điều đó. Và rồi đồng tính luyến ái được chấp nhận rồi, bây giờ đến một cái bị kết án pedophile, và rồi có thể thế kỷ sau nó sẽ công nhận hết bệnh. Thế như thế thì mình thấy rằng là cái xã hội rõ ràng là càng lúc nó càng như vậy. Mà không phải chỉ cái con người nó bị tổ hòa nhập ma, mà cả đến cả hư không, cả nước, cả cây cỏ, cả không khí. Cho nên thú thật mà nói, giả sử như mình nghe được cái âm thanh, cái ngôn ngữ của nước, của cây cỏ, của không khí, mình cũng sẽ nghe những tiếng rên rỉ đầy bệnh hoạn của không khí. Mà hồi xưa không khí khỏe mạnh, không có bệnh. Bây giờ không khí cũng rên ừ hừ. Và nước cũng rên nữa, vì nước cũng bệnh, không khí cũng bệnh, rồi cái gì cũng bệnh hết. Ấy thế mà không bao giờ chịu nhìn rằng là lý do nào mà nó như thế, mà chỉ biết chịu thua, chấp nhận hoặc tìm biện pháp chống trả, mà không bao giờ tìm biện pháp chữa tận căn. Để rồi khi mà ngao ngán và thấy thế giới này bế tắc, thì thế giới này giờ trước mắt mình chỉ có hai con đường lựa chọn: một con đường chắc chết, một con đường chết chắc, không có con đường thứ ba. Đó là con đường thế nào? Bây giờ hội nghị các nhà khoa học nói rằng thời tiết và khí hậu biến đổi quá xá rồi, cần phải chặn đứng cái sự biến đổi nó lại, nếu không thiên tai sẽ từ hủy diệt con người. Thì nếu bây giờ mà nghe theo cái luận điệu đó thì phải giảm bớt cái sự mà thải cái khí phế, thải nó đi. Mà nếu mà giới hạn lại thì kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Kinh tế bị ảnh hưởng thì thất nghiệp sẽ lan truyền. Thất nghiệp mà lan truyền thì xã hội sẽ đại loạn. Đó. Thì trộm cắp sẽ bùng lên và thế xã hội này sẽ đại loạn. Thì xã hội mà đại loạn thì chết chắc. Thành ra vì như thế, để tránh cho xã hội bùng nổ, tức là đại loạn, thì cần phải có công ăn việc làm. Muốn công ăn việc làm thì kinh tế phải phát triển. Muốn kinh tế phát triển thì phải tiếp tục thải những cái khí độc đó ra. Thì thải ra như thế thì chắc chết quá. Thành ra một trong hai đường để chọn, một là con đường chắc chết, hai con đường chết chắc. Còn bây giờ vô phương rồi, bây giờ làm sao đấy, hết rồi. Cho nên vì như vậy đồng bào ta mới bắt đầu khởi tâm suy nghĩ là thôi thì mình leo lên sau hỏa, sau kim, để mà mình được an lành. An lành để mình làm cái gì? An lành để mình tiếp tục tạo tác những cái mà gọi rằng là nghiệp bất tịnh nói trên nó, chứ không phải an lành để mà ngồi yên, mà an lành để được an lành để tự do mà tạo tác những cái bất tịnh nói trên. Cho nên tình độ không khi nào là một cái cảnh giới mà chỉ dung chứa và chịu đựng những thứ như thế. Và tình độ là một nơi mà cải hóa tâm tư của con người, khiến cho con người thay đổi hoàn toàn cái gốc mà không có thay đổi cái ngọn. Thay đổi cái gốc đi, con người từ bỏ tất cả những cái tinh thần mà tham dục đó đi. Nếu con người từ bỏ những cái tham dục đó đi thì con người lại trở lại được tất cả. Mà cái được nhất là sự bình yên, sự an lạc. Mà Đức Phật thường nói là không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Nên Đức Phật khẳng định như thế. Ở hồi xưa thì cũng có rất nhiều người đặt vấn đề là nếu mà ai cũng theo Phật hết từ tu hành không thì kinh tế làm thế nào phát triển. Thế bây giờ câu giải đáp đó, thì kinh tế phát triển đó, để rồi con người đưa đến một cái kết quả là đứng giữa một cái ngã ba đường, là không biết đi ngã nào. Một ngã để cái hướng là chắc chết, một ngã để cái hướng là chết chắc, còn hết đường để đi rồi. Đó. Như vậy thì cái vấn đề là mình cần cái sự an lạc hay là mình cần một cái sự vật chất. vật chất của mình cao cấp hơn vật chất của thời ông Quang Trung, ông Lê Lợi. Nhưng mà ông lái thời đó ông Lê Lợi, ông Quang Trung không có computer, không có truyền hình, nó đau khổ lắm sao? Đâu có đau khổ đâu. Mình nghĩ đi, thời ông nội bà nội mình đó, đâu có computer đâu mà mình thấy ông nội bà nội mình cũng an vui, cũng tươi cười hoài à. Đâu có khóc đâu, đâu có bi đát đâu. Nhưng mà không biết sao chứ mà bây giờ thì nó cũng văn minh, computer nó cũng giúp mình nhiều chuyện, nhưng mà cũng chỉ thấy là con mắt của mình nó càng ngày càng bờ. Đó. Và nó chưa kể là những cái triệu chứng khác là rằng là đau lưng, cứng cổ, đó, cứng gáy. Và hồi xưa thì không có những cái đó. Thành ra cái nào đó, nhìn đi nhìn lại thì đừng có tưởng nó là lý tưởng, mà nó là, nó cũng đầy những cái khiếm khuyết, mà chỉ tại vì lòng tham cú đấm ăn xôi cho nên chỉ thấy xôi mà quên cú đấm. Đó. Chỉ do như vậy mà thôi. Anh sẽ đối với lại Phật Pháp á, thì nếu mà cái vấn đề mà mọi người đều nghĩ tới những tinh thần như vậy thì tự nhiên cái cảnh giới đó nó an lạc vô cùng, nó yên ổn vô cùng. Và mưa thuận, gió hòa, phong điều vũ thuận. Quả nhiên, hồi xưa mình có thể ngạc nhiên khi mà nghe nói rằng là cái thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật nó là luôn luôn phong điều vũ thuận. Thì mình tưởng là đó là những điều miêu tả bình thường thôi. Nhưng mà thật, khoa học ngày hôm nay chứng minh dùng rằng là do nơi những cái vấn đề mà phát triển lòng tham dục, tức phát triển vật chất hưởng thụ kinh tế, mà phong bất điều vũ bất thuận. Còn hồi xưa thì làm gì có ai đụng chạm đến thiên nhiên đâu. Thành ra nước luôn luôn được bình yên, không khí luôn luôn được mạnh khỏe, cây cỏ cũng được an vui. Giờ đây thì nó đốn cây, đốt rừng, phá đủ thứ, chi vi nguồn lợi thôi, phá không trừ một cái gì ở trên cái hoàn cầu này. Cho đến chim cá cũng chịu ảnh hưởng, cho đến nước, gió thì cũng phải chịu lây. Mình thấy cái tâm tàn phá nó đến mức như vậy, đó là cái bất tịnh tâm, mà nó tạo thành những cái mà gọi là phá hoại kinh khiếp như thế. Cho nên trở về cái vấn đề của mình là cõi tịnh độ là cái cõi mà làm sao để cho mình được tịnh hóa. Và khi tịnh hóa rồi á, thì mình mới phát giác ra rằng là cái cảnh giới lý tưởng vô phiền, vô ưu, vô tranh, vô đoạt, đó, vô nhiễm, không phải là ở một cảnh giới bên ngoài, mà ở ngay chính nơi mình. Và từ đó trở đi, mình là cảnh giới lý tưởng, mình là con người lý tưởng, như Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thực hiện bằng tinh thần 48 nguyện độ sinh. Mà khi Ngài thực hiện 48 nguyện thanh tịnh nói trên rồi, thì thân thể của nhà tu Pháp Tạng đó trở thành thân của vô lượng quang, tức là A-di-đà. Cảnh giới của nhà tu Pháp Tạng trên nó trở thành thế giới cực lạc, mà trước đó không có, mà chỉ có từ khi Pháp Tạng phát sinh ra phát tâm Bồ Đề, phát tâm thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh mà năng sinh ra vô lượng quang Phật, từ tâm thanh tịnh mà sinh ra cảnh giới cực lạc. Còn từ tâm bất tịnh năng sinh ra những gì thì tôi vừa miêu tả nãy giờ. Cho nên nếu chuyển hóa nó, nếu chuyển hóa ở ngay từ nơi cái tâm của mình, một phần thì chuyển hóa ở nơi tâm, một phần thì cầu cái cảnh cực lạc của chư Phật để nương tựa vào đó mà thúc đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề chuyển hóa thân tâm thì viên mãn. Còn nếu vẫn giữ cái tâm tham dục đó, chỉ cầu tịnh độ là bởi vì rằng là ở đây chẳng còn một cái gì cho mình hưởng, cho mình phá, cho nên cầu lên trên kia để mà hưởng hay để mà phá thì không lên được. Hoặc rằng là hiểu nó là một cái chỗ lên nó chỉ để hưởng thụ thôi, có nghĩa nó là một cảnh giới thiên đường đúng hơn. Cho nên cố gắng làm đủ mọi cái thiện nghiệp để hồi hướng cho mình lên, thì rốt cuộc là mình lên cõi thiên chứ không phải lên cõi tịnh độ. Là tại vì tịnh độ dưới mắt mình nhìn là thiên, và mình cầu lên tịnh độ thiên, cho nên rốt cuộc mình sẽ sinh lên cõi trời, giả sử mình có phước mà không có lên tỉnh độ, tại vì cái đầu óc của mình suy nghĩ đó. Khi mình nói là tôi lên tỉnh độ, không phải là cứ nói chữ tỉnh độ là lên tỉnh độ quá gì đó, mà ăn thua ở cái chỗ mình định nghĩa tỉnh độ trong đầu mình là cái gì á, thì mình tới chỗ đó thì mình sẽ tới y chỗ đó thôi. Và như vậy thì cứ đừng có suy nghĩ rằng đó, rằng là mình cầu về tịnh độ là mình về tịnh độ, nhưng mà mình suy nghĩ tịnh độ khác mà. Đấy, tên thì trùng nhưng mà chỗ thì khác. Cũng như chẳng hạn như rằng là đó, quê tôi ở Tây nhưng mà không hẳn rằng là Tây là Pháp, còn Tây là Tây Ninh. Đó, nó cũng trùng tên đấy, nhưng mà đại khái như thế. Hay là chẳng hạn như mình nói rằng là tôi là người Phú Thọ thì người ta sẽ nghĩ rằng ồ, mình chắc là ở Việt Nam rồi, ở Việt Nam ở ngoài Bắc có cái tỉnh Phú Thọ. Thế nhưng mà khoan đã, ở bên Trung Quốc cũng có nữa, ở bên Trung Quốc cũng có thành phố Phú Thọ nữa. Thành ra tên trùng, nhưng mà cái người người ta đi về người ta nghĩ người Trung Quốc là người ta nghĩ Phú Thọ là người ta lấy vé máy bay đi Trung Quốc, còn người Việt Nam lấy vé máy bay đi tàu là cùng là Phú Thọ. Nếu như mà vậy thì bây giờ nói ví dụ như là đây mình cũng vậy, có người người ta nghĩ tỉnh độ là cái nơi để mà gọi là chuyển hóa tâm thanh tịnh, họ thích tu thanh tịnh thì họ quả nhiên họ về đúng chỗ, còn mình nghĩ nó là một cái cõi để hưởng thụ thì mình sẽ về cõi trời mà thôi. Bởi vì mình nghĩ là cái gì thì nó tới cái đó, ăn thua nơi cái tư tưởng của mình chất. Thế vì như thế thì bây giờ suy nghĩ tới tình độ thì mình có thể thấy hai xu hướng rõ rệt. Một xu hướng đó, suy nghĩ rằng là tình độ là một cái cảnh giới ở bên ngoài mình, ở bên ngoài cái quốc độ này của mình, là bên ngoài thế giới mình đang ở và bên ngoài thân thể của mình nữa. Tịnh độ cũng giống như nước Mỹ, mà ở ngoài cái phạm vi nước Pháp này và ngoài mình, và tịnh độ là nước Mỹ. Thì dù vậy, dù mình nghĩ giống như thế, thành ra một xu hướng thứ nhất nghĩ tịnh độ là một cái cảnh ở bên ngoài và mình sẽ lìa bỏ cái này, khăn gói quả mướp lên đường đi qua tỉnh độ định cư đó, thì mình sẽ đến một cái chỗ tỉnh độ như vậy và từ đó trở đi mình sẽ sống như thế sung sướng đó, vĩnh hằng. Đó là cái quan điểm hiểu về tỉnh độ hết sức là phổ thông và tuyệt đại đa số người suy nghĩ như thế. Một cái quan điểm thứ hai ít hơn thì suy nghĩ rằng tịnh độ không phải ở ngoài mình mà tịnh độ ở ngay nơi mình. Phật A Di Đà không phải là ở ngoài mình, tịnh độ đã ở ngay nơi mình thì Phật A Di Đà cũng ở ngay nơi mình. Còn tịnh độ đã nằm ngoài mình thì Phật A Di Đà cũng ở ngoài mình. Thì quan điểm thứ nhất là chủ trương rằng là tịnh độ là bên ngoài mình. Quan điểm thứ hai nó nói tịnh độ là ở ngay nơi mình, đó là cái quan điểm mà xưa nay nhất là Thiền Tông hay chủ trương, mà là Phật Pháp cũng hay đề cập đến, gọi là hả? Duy tâm tịnh độ mà tự tính Di Đà. Thì hai cái quan điểm nói trên thì cái quan điểm sau á tương đối là ít hơn. Quan điểm thứ nhất đó là cái quan điểm mà tịnh độ với Đức Phật A Di Đà là tha nhân và tha quốc độ. A Di Đà là một người khác và thế giới cực lạc là một thế giới khác ngoài cái thế giới này và ngoài mình là ở ngoài phạm vi đó. Còn quan điểm thứ hai á là quan điểm mà chủ trương duy tâm, thì cho rằng là thế giới tịnh độ ở ngay nơi mình và Đức Phật A Di Đà cũng thế, cũng ở ngay nơi mình. Thành ra xu hướng Một là cái xu hướng rất là phổ thông. Xu hướng 2 á, thì hơi đặc biệt một chút. Tức là xu hướng 2 thì suy nghĩ như vậy, cho nên xu hướng 2 thì chủ trương rằng là tịnh hay là bất tịnh là ở tự nơi tâm mình. Khổ hay lạc cũng ở tự nơi tâm mình. Thành ra không cần đi đâu hết. Cứ tịnh hóa thân tâm đi thì sẽ thấy cực lạc hiện tiền. Cực lạc không phải là một thế giới giới hạn. Nếu là một thế giới giới hạn, tức là cái thế giới có một cái phong tre hay là có một cái biên giới với những cái thế giới khác, như là nước Mỹ, nước Pháp, nước Canada, vân vân, có những cái biên giới như vậy, thì nếu tịnh độ mà có một cái biên giới như thế thì tịnh độ không thể nào có thể chứa chấp được vô lượng chúng sinh, nhất thiết chúng sinh. Bởi vì nếu mà tịnh độ có ngần mé, lãnh thổ có bờ bến thôi, thì chắc chắn đến một lúc nào đó Đức Phật A Di Đà sẽ hạ lệnh là lập một cái bộ gọi là bộ di dân, bộ di trú, và sẽ giảm cái số di dân xuống mức zero, bởi vì chật quá rồi và có nhiều đảng cực hữu nổi dậy và nói rằng là không có tiếp nhận thêm dân ngoại quốc nữa, đông quá rồi đó, bởi vì chật. Cho nên cách đây cũng hơn mười mấy năm trời, khi mà tôi giảng ở chùa Đức Viên bên thành phố San Jose, thì có một cụ đứng dậy đặt câu hỏi, thưa rằng là bẩm thầy, từ xưa đến nay biết bao nhiêu người tu tịnh độ, như vậy thì con xin hỏi rằng tịnh độ có còn chỗ không ạ? Và tôi đáp rằng là ồ, cảm ơn cụ rất là nhiều, nhờ cụ cảnh tỉnh. Đúng vậy, tịnh độ sắp hết chỗ rồi đó, cho nên mau chân một chút nhau. Nếu mà từ từ lần lửa là đợi đến phiên mình hết chỗ rồi thì cứ ở lại ta bà đó. Mà dân ở trên cực lạc sống nhây lắm, đâu có chết đâu để mà lấy chỗ khác cho kẻ khác nó lên đó. Sống chịu chết thì làm sao mà lại có chỗ mới để cho những kẻ mới lên bây giờ. Cho nên đúng vậy, còn ít chỗ lắm, nhanh nhanh về là rất chí là niệm đi, chứ không là chậm chân là hết chỗ. Thế thì nếu mà quả nhiên mà cảnh giới tịnh độ mà lại có một cái biên giới như thế thì vấn đề đó có thể là vấn đề. Nhưng mà một khi tịnh độ có thể nhiếp thủ nhất thiết chúng sinh thì đương nhiên cái cõi tịnh độ đó, tuy nói cõi thì đương nhiên là mình nghĩ cõi tịnh độ thì phải khác với cõi này cõi kia, mà cõi tịnh độ thì đương nhiên cõi đó phải có biên giới. Thế nên tuy trên từ ngữ mình nói như vậy, nhưng mà trên cái thật thì tịnh độ thế giới cực lạc của phương Tây có lẽ đúng như vậy, không có biên giới. Có lẽ tịnh độ nó trùm khắp hết mọi cõi. Có lẽ cũng giống như là mặt trời hằng mọc ở trên trời cao, nhưng mà người mù không bao giờ thấy và không bao giờ biết. Thì cũng vậy, tịnh độ vẫn mọc ở trên thế giới ta bà này, nhưng mà chỉ tại vì cái đôi mắt thanh tịnh của mình nó nắm chặt chưa bao giờ mở, thành ra không thấy. Mình chỉ mở bằng cái con mắt của tham dục. Tịnh độ không thể nào nhìn thấy nổi bằng con mắt tham dục. Con mắt tham dục chỉ thấy được một cảnh duy nhất, địa ngục. Và nhắm con mắt tham dục lại, địa ngục sẽ mất tiêu. Mở cái con mắt thanh tịnh ra thì Phật và tịnh độ hiện tiền ở ngay trước mắt hồi nào tới giờ. Cho nên cái vấn đề tu tập là vấn đề tập mở cái con mắt trí tuệ và con mắt thanh tịnh. Tại vì thanh tịnh là trí tuệ, mà trí tuệ là thanh tịnh. Và nhắm lại cái con mắt ái dục kia đi, bất tịnh đó. Cho nên vì vậy trong Phật Pháp ấy thường nói rằng ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Nhục nhãn là con mắt của chúng ta đây, con mắt đầy giới hạn, đầy lem nhem và yếu ớt, dễ hư hoại. Và cái thấy có chướng ngại, có giới hạn. Nên con mắt của thiên nhãn tinh vi hơn, không giới hạn và không chướng ngại. Nó có nhìn xuyên qua mọi vật và thiên nhãn. Nhưng thiên nhãn chỉ nhìn được mọi sự, mọi vật mà không nhìn ra được nghĩa và thật tướng của mọi sự, mọi vật. Thiên nhãn chỉ nhìn thấy sự vật mà không thấy được nhân quả, ta ba đời nhân quả của sự vật. Huệ nhãn trở lên mới thấy. Huệ nhãn thấy được nhân quả của mọi sự vật, thấy được vì đâu mà có cái đó.